Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Đảm bảo việc làm cho người lao động là chủ trương lớn của tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp trong năm 2013, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sau đại dịch, thì làm thế nào để đảm bảo việc làm cho người lao động càng trở thành vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp. Mục Nhịp Sống hôm nay sẽ có bài phản ánh về nội dung này. Câu chuyện về phát triển tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 sẽ là tiểu phẩm 2 có tựa đề Copy bơm vá. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng kinh tế sau đại dịch là câu chuyện có tác động toàn cầu. Tại tỉnh Bắc Giang cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của bối cảnh này. Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm giờ làm, thậm chí cho công nhân nghỉ việc. Hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng có nhiều doanh nghiệp bắt đầu trở lại hoạt động muộn hơn mọi năm. Vì thế, việc bố trí việc làm cũng như đảm bảo nguồn lao động trong thời điểm sau Tết Nguyên đán luôn là bài toán nan giải đối với nhiều doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân nhằm kết nối, giới thiệu việc làm giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động đào tạo trên địa bàn tỉnh. Từ đó giúp cho các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội tuyển chọn được những lao động có tay nghề cao, người lao động lại có thể ổn định việc làm, giảm số lao động thất nghiệp. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Dù vẫn còn rất sớm, nhưng đã có rất đông sinh viên mới ra trường, người lao động đến tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm đầu xuân để tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân. Dù ở huyện Sơn Động, cách thành phố Bắc Giang gần 100 km, nhưng anh Đặng Văn Thọ đã có mặt từ sớm để phỏng vấn, ứng tuyển vào vị trí nhân viên IT của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Solar Việt Nam. Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để có thể sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của công ty và rất mong có thể tìm kiếm được việc làm.
Hôm nay đi đến đây để sàn giao dịch để tìm kiếm việc làm lần đầu tiên ạ. Do có người thân giới thiệu thì hôm nay em đến phỏng vấn công ty GA Solar ở dưới Quang Châu, giúp mọi người đến đây tìm việc làm, có cơ hội việc làm dễ hơn và dễ tiếp xúc với nhiều công ty đến đây để phỏng vấn ạ.
Còn với chị Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Việt Yên, đã từng đi làm công nhân 5 năm. Nhưng cuối năm vừa qua, vì công ty thiếu đơn hàng, giảm giờ làm của công nhân khiến thu nhập của chị không ổn định, nên chị đành xin nghỉ việc để tìm công việc khác. Một mình chị phải nuôi hai đứa con nhỏ và bố mẹ già. Chị vừa phải làm cha, làm mẹ, lại phải gánh vác thêm trọng trách là lao động chính trong nhà. Nên thu nhập của chị rất quan trọng. Nếu phải cắt giờ làm hay công việc bấp bênh thì những người trong gia đình chị không biết trông cậy vào ai. Vì thế, chị rất hy vọng phiên giao dịch việc làm đầu xuân sẽ giúp chị có được việc làm ổn định và có thu nhập cao. Bởi ở đây, chị sẽ có rất nhiều lựa chọn. Chị Hạnh chia sẻ.
Theo tôi thấy thì phiên giao dịch việc làm hôm nay rất là ý nghĩa và rất cần thiết trong những lúc đầu năm này. Nếu trong hôm nay tôi tìm được việc làm thì tôi sẽ rất là vui vì tôi còn phải nuôi cả gia đình. Nay tôi thấy có nhiều công ty với nhiều ngành nghề để cho tôi lựa chọn.
Những phiên giao dịch việc làm như thế này không chỉ giúp công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng ngành nghề, nhu cầu, phù hợp với bản thân, mà còn giúp doanh nghiệp có thể tuyển dụng được những lao động tay nghề cao đúng theo điều kiện công ty cần. Anh Đoàn Huy Mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, nói.
Đối với doanh nghiệp thì là khi mà qua cái trung tâm giới thiệu việc làm thì là sẽ quảng bá được cái hình ảnh của công ty và các chế độ phúc lợi của công ty. Thông qua đó thì các bạn công nhân sẽ đến tìm việc. Thì bên mình cũng tìm nguồn lợi số lượng cũng dễ.
Mỗi phiên giao dịch việc làm như thế này sẽ giúp công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có cơ hội tìm kiếm việc làm rất cao. Từ đó sẽ làm giảm số lao động thất nghiệp. Vì thế, nên ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có rất nhiều giải pháp để có thể đảm bảo được việc làm cho công nhân người lao động. Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đổi mới hình thức hỗ trợ tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm ổn định thị trường lao động. Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang cho biết.
Xác định được cái vai trò của mình, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm luôn tổ chức các phiên giao dịch việc làm, và ví dụ hôm nay là một trong những phiên giao dịch việc làm đầu xuân để người lao động có cái cơ hội để tiếp cận các vị trí việc làm của các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tuyển được những cái vị trí mà theo nhu cầu và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp, đáp ứng được cái sản xuất của các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang, thị trường lao động những tháng đầu năm của tỉnh đang có nhiều khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang cũng cho biết thêm, dự báo trong quý 1 năm 2023, các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng hơn 23.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, cả năm dự kiến khoảng hơn 60.000 lao động.
Cái nhu cầu rất là lớn, thế và cái việc làm thì nó rất là đa dạng. Đấy. Những năm trước thì cái việc làm nó chỉ tập trung vào hai ngành nghề may và điện tử. Đấy, tuy nhiên trong cái thống kê cũng như là cái tổng hợp cái dự báo cái cung cầu lao động của năm 2023 thì ngay cái quý 1 thì chúng tôi thấy là có rất nhiều cái vị trí việc làm mới người lao động có thể tiếp cận được ngay. Ví dụ như các vị trí việc làm về các cái công việc phụ trợ, làm những cái công việc về xây dựng, tư vấn thiết kế và các cái công việc sale bán hàng ở các cái siêu thị, đó là những cái doanh nghiệp và cái vị trí việc làm nó đang có nhu cầu mở rộng ra, thì cái cơ hội việc làm của người lao động sẽ rất là nhiều. Đấy, người ta sẽ có nhiều cái cơ hội để tìm kiếm các vị trí việc làm khác nhau.
Những kế hoạch giải pháp được thực hiện ngay từ đầu năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với người lao động. Bởi khi có việc làm, người lao động mới có thể ổn định được cuộc sống trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng tăng. Việc đảm bảo việc làm còn giúp ổn định thị trường lao động trong tỉnh, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, trước yêu cầu phát triển công nghiệp diễn ra nhanh chóng, số lượng các công ty doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của tỉnh không ngừng gia tăng. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, việc thành lập và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tại đây là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng. Bước sang năm 2023, công tác phát triển tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo vệ việc làm cho người lao động được thực hiện ra sao? Câu trả lời sẽ được ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trao đổi cùng quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, trước tiên xin cảm ơn phóng viên và chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, năm 2022 là một năm đầy khó khăn thách thức với nền kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều để hoạt động của các khu công nghiệp mà được ổn định, công ăn việc làm của người lao động thì được đảm bảo một cách là tốt nhất. Vậy ông có thể cho biết là bước sang năm 2023 thì nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta sẽ thực hiện là gì ạ?
Bước sang năm 2023 thì công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai một số cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là thứ nhất là bám sát cái sự kế hoạch và chương trình công tác của Ban Thường vụ Liên tỉnh đã triển khai và đến công đoàn các khu công nghiệp. Thứ hai là công đoàn ngập tỉnh tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể và các chỉ tiêu cụ thể để chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện mà đem lại hiệu quả thiết thực. Cái thứ ba nữa là tập trung và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cụ thể như là chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp Tết vừa rồi. Chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn cơ sở là phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình đem lại cái quyền lợi cho người lao động, và đặc biệt nữa là chúng tôi tổ chức các chương trình Tết xuân vầy, xuân gắn kết và thăm và tặng quà cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp Tết Quý Mão. Và trong thời gian tới, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở là phối hợp doanh nghiệp thực hiện tốt cái quy chế dân chủ của cơ sở, và như là tổ chức cái hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đảm bảo theo quy định pháp luật. Cái tiếp theo là chúng tôi là chỉ đạo công đoàn cơ sở là chủ động là thương lượng và ký kết và sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, và phấn đấu là thương lượng những cái điều, những khoản có lợi hơn cho người lao động đưa vào thỏa ước để thực hiện. Cái việc thứ ba là chúng tôi tiếp tục là thực hiện và chỉ đạo công đoàn cơ sở là phối hợp doanh nghiệp là tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, các chế độ, các chính sách của nhà nước, của đảng, của công đoàn liên quan đến doanh nghiệp cũng như liên quan đến quyền lợi của người lao động để người lao động và doanh nghiệp nắm được.
Dạ thưa ông, Đại hội Công đoàn là một cái hoạt động mà sắp tới đây là mình đã và đang tổ chức, và đây cũng là dịp lựa chọn ra những cái cán bộ công đoàn giúp cho tổ chức công đoàn thêm mạnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên ở tổ chức công đoàn các khu công nghiệp thì bên cạnh những tổ chức công đoàn đã có thì việc phát triển thêm những cái số lượng tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì được thực hiện ra sao và nó có khó khăn gì không ạ?
Năm 2023 là một năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 và Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Thì ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Công đoàn tỉnh đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh đảm bảo đúng cái tiến độ và thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể là Đại hội Công đoàn cơ sở là đại hội xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2023, và Đại hội Công đoàn khu công nghiệp tỉnh xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Do đó là Công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở là xây dựng và lựa chọn các cán bộ công đoàn, xây dựng cái đề án làm sao đảm bảo cơ cấu và các bộ phận để thực hiện tốt công tác lãnh đạo và chỉ đạo, và đặc biệt là chọn những cán bộ mà có năng lực, có trình độ, có tinh thần, tâm huyết với hoạt động công đoàn và nhiệt tình trong công tác công đoàn trong thời gian tới. Song song với việc chỉ đạo đại hội thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo là các công đoàn cơ sở bám sát cái kế hoạch của Công đoàn cấp tỉnh để triển khai có kịp thời và hiệu quả nhất và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đại hội đã đề ra.
Thế còn việc phát triển tổ chức công đoàn ở khu công nghiệp, ở những cái doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài thì có gặp khó khăn gì không thưa ông?
Trong thời gian tới thì tình hình của các doanh nghiệp cũng tương đối gặp khó khăn. Song song thì Công đoàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp để nắm bắt cái tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà có thiếu đơn hàng và thiếu nhiên liệu, và đặc biệt là sản xuất không chưa xuất hàng được. Và các doanh nghiệp mà gặp khó khăn thì Công đoàn tỉnh sẽ đến thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp để làm sao trong thời gian sớm nhất sẽ tổ chức được, tuyên truyền được doanh nghiệp thành lập công đoàn và vận động người lao động gia nhập công đoàn để nâng cao cái vị thế của công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp. Đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục, sau đại hội, sau thành lập, chúng tôi sẽ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn sau đại hội cũng như là sau cái đợt thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp để nâng cao cái kiến thức, cái phương pháp, cách thức hoạt động của công đoàn trong thời gian tới.
Có thể nói là một năm 2023 với rất là nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra. Vậy thì để thực hiện được những nhiệm vụ đó thì những giải pháp căn cơ sẽ được thực hiện là gì thưa ông?
Thứ nhất là chúng tôi cần phải bám sát cái sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên tỉnh, cái sự phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo cái hoạt động của doanh nghiệp cũng như hoạt động của công đoàn trong thời gian tới. Và cụ thể là chúng tôi tăng cường phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn của khu công nghiệp, các đồng chí trong Ban Thường vụ và cán bộ của cơ quan thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống việc làm của lao động để có hướng hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp cũng như là chăm lo tốt cho đoàn viên và người lao động trong thời gian tới.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời các bạn gặp các nghệ sĩ hài Công Lý, Tự Long, Vân Dung trong tiểu phẩm Copy Bơm Vá. Anh chàng Bơm, một phút nông nổi, đến tìm gặp bác Tô nhờ viết đơn ly dị bỏ vợ. Tô khuyên can bao nhiêu cũng không xoay chuyển tình thế. Đúng lúc cô nàng Vân Dung xuất hiện, cũng đến để nhờ bác Tô viết đơn ly dị chồng, vì cô luôn phải chịu nhiều bạo hành từ người chồng. Không tin có người chồng nào vũ phu đến như vậy, Bơm quyết định đóng giả làm cô vợ, còn Dung đóng giả làm người chồng để thực hiện hành vi bạo hành. Chính tình huống gây cười ấy lại mở ra một thực tế mà nhiều người phụ nữ phải chịu đựng ngay trong gia đình của mình. Tiểu phẩm gây cười không ngớt với người nghe nhưng cũng nhẹ nhàng gửi tới thông điệp nhân văn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Này, cậu ai làm cái gì mà như phá đồ của người ta như thế? Hả? Tôi chết rồi. Thế kiểu này chắc là ai quỳ tiền rồi phải không?
Quỳ tiền? Thằng nào dám quỳ em? Em tha ông quỳ thằng khác thì thôi, thằng nào dám quỳ em? Quỳ em chọc cho lòi xăm.
Khiếp khiếp khiếp, này này này, ui trời ơi. Tôi có nợ tiền gì chú trước đây không nhỉ?
Bác hỏi thế làm sao mà em nhớ được? Mà có khi có thì em quên đấy.
Này 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 này, chết chết, nếu có nợ nần thì cũng từ từ tôi trả nhá. Xe ở đây không có, xe máy không có, xe đạp không có. Chú cứ điên lên chú chọc lòi xăm thì vớ vẩn, anh lòi một số thứ ra là chết đấy. Mà thôi thôi thôi, nói vậy thôi chứ. Sáng ngày sao đã cắm cẩu thế này, chắc có chuyện gì đấy hả?
Em quyết định rồi.
Sao?
Em quyết định rồi.
Quyết định cái gì cơ chứ?
Bỏ vợ.
Này, rất nông nổi, rất phổi bò. Chú hơi liều đấy. Không hiểu lý do nào mà chú lại dẫn tới một cái quyết định táo bạo đến như vậy. Ly dị vợ.
Vâng.
Ai, không nói chuyện chơi đâu nhá. Vợ chồng sống với nhau không phải là món nợ mà nói bỏ một cái là bỏ được ngay, trả một cái là trả được luôn. Này, người ta ví vợ chồng sống với nhau giống như là bộ quần áo. Không phải muốn cởi ra là cởi, mà có cởi ra ấy thì chú mặc bằng cái gì?
Mặc bằng cái gì em không cần biết. Cùng lắm là cởi chân, chứ còn cái loại quần áo em không thèm.
Này, 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 nói thì phải nghĩ. Cùng lắm là cởi trần. Thế tất cả những người đàn ông cởi trần đi ra ngoài đường thì một là bỏ vợ, hai là bị vợ bỏ.
Chắc thế.
Ừ.
Mà em nói cho bác nghe, thời buổi này kiếm đâu ra một thằng đàn ông như em. À, một thằng đàn ông mà, này nhá, cờ bạc không, rượu chè không,
rồi
hút sách không,
rồi
trai gái không, trai gái không.
Gì?
Trai gái.
Thôi thôi thôi, có méo nó xuống thì nó cũng vẫn phừng lên. Đàn ông là phải oằn ta là phừng. Chứ đàn ông mà như thế này thì gọi gì là đàn ông nữa. Chú là điểm 10. Nhưng mà tôi muốn hỏi chú, nghĩ kỹ chưa? Bỏ vợ rồi, ăn cơm ở đâu?
Ui giời, cơm hộp đầy, ngày nào cũng chả ăn.
Bỏ vợ rồi, ngủ ở đâu?
Ngủ em thuê nhà nghỉ.
Này, sao?
Rồi, hay thế này. Em ăn cơm hộp. Xong rồi bác cho em ở nhờ nhà bác. Buổi đêm coi như em trông cái máy photo cho bác.
Chú tính thế mà được ấy nhỉ?
Vâng.
Nhưng mà không ổn đâu.
Sao thế ạ?
Vợ chú đã đành lại còn vợ tôi nữa chứ. Tôi phải nói thế nào với bà ấy? Mà này, vợ chú nó điên lên, nó đến nhà tôi, nó đổ cho mồi xăng vào đấy. Toàn giấy photocopy để dễ cháy như chơi. Không chơi, không chơi cái chuyện đấy.
Em nói bác nghe.
Sao?
Em nhịn nhục có bao nhiêu năm nay.
Sao?
Bác có biết là bao nhiêu năm nay rồi không có một bữa cơm nào mà em không ăn cơm mà chan canh.
Thế cơ à?
Vâng.
Sao lại có chuyện như thế được? Cơm mà không chan canh thì dễ thường chú chan nước mắm à?
Bác làm sao đấy? Em chan canh vào ở đây tức là để cho nó dễ nuốt.
À.
Mà đời thủa nhà ai nhá, đời thủa nhà ai mà cứ động cho miếng cơm vào mồm là nó chì chiết, nó đay nghiến em. Mà bác biết nó chì chiết chuyện gì không?
Chuyện gì?
Nó bảo là cái loại đàn ông đàn an gì mà cả ngày chỉ biết cắm mặt nhặt từng xu về đưa cho vợ. Em nói xin lỗi bác, chứ đi bơm vá mà không nhặt từng xu thì định nhặt vàng rồi cho nó chắc.
Đúng 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 đúng, không được không được được. Quan điểm như thế là không được.
Đấy.
Tôi cũng không nhất trí. Loại phụ nữ sao lại mắng chồng như thế là không được. Tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà chú phải biết, phụ nữ là họ hay tính đồng cà đồng mắm, nghĩ chỉ được dối rắm chứ không được nghĩa cả như anh em mình. Thế người ta mới gọi là phụ nữ. Này, ngày xưa nhà tôi cũng thế đấy. Cũng cầu nhau, cũng chì chết lắm. Nhưng mà sau đó tôi điên lên, tôi cũng phải vùng lên, tôi cũng phải lập lại trật tự. Tôi phải chấn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu.
Nhà bác cũng thế.
Ừ.
Bác chấn chỉnh thế nào?
Phải chấn chỉnh ngay. Này, ngày xưa nhá, lăng nhăng, leo nheo. Tôi bảo nói ít thôi. Tôi đi ngay lập tức, dọa tôi bỏ nhà đi luôn. Sợ ngay.
Dọa bỏ đi mà sợ?
Ừ.
Bác dọa bác bỏ đi mà chị nhà sợ?
Sợ nhưng không phải là sợ tôi, sợ là sợ tôi bỏ đi đâu. Mà sợ tôi nhớ ra ngoài đường mà chết ở ngoài đường ấy là mang tội cho nên mới sợ.
Thì thế, thế cho nên là bác cho em ăn cơm hộp xong bác cho em ở nhờ nhà bác để cho nó sợ.
Chú bị làm sao đấy? Chú ở răm bữa nửa tháng thì được. Cái chuyện là chú không chấn chỉnh, không giải quyết được. Chú ở địa nhà tôi cả đời à?
Thế bác bảo em phải làm thế nào bây giờ?
Thì chú cũng phải để cho tôi nghĩ chứ.
Nghĩ là nghệ sĩ sao phải nghĩ?
Nghệ sĩ có đúng nghệ sĩ không?
Trông điên điên thì kìa giống nghệ sĩ lắm.
Ôi trời ơi, bác ơi bác.
Sao thế? Sao này mặt mũi đi xe tải đâm à?
Đâm cái đầu anh ấy.
Thế vào đây làm gì?
Bác ơi bác viết cho em cái đơn cái.
Đơn kiện cái thằng xe tải đâm rồi nó chạy gì?
Không.
Thế làm sao?
Viết cho em cái đơn ly dị bác ạ.
Đơn ly dị?
Vâng.
Ôi thế sao hôm nay lắm người ly dị thế?
Ý được cái đá xoáy đấy.
Cũng ly dị à? Ôi mày, cũng ly dị à? Ôi trời ơi.
Vô duyên. Ly dị cái gì? Ly dị để mà lấy bà à?
Nào.
Mặt thì trông như con chó vá.
Ôi kìa chú bấm.
Anh định nói thế?
Thôi, làm sao? Ly dị thế nào? Thế mặt mũi sao lại thế này hả?
Ôi trời ơi, bác ơi.
Gì?
Nói ra em mới không thể chịu được bác ạ.
Làm sao?
Nói ra mà không thể nào mà thở được bác ạ. Đấy bác xem. 15 năm nay rồi em phải chịu cái cảnh này rồi bác ạ. Cứ bình thường thì nó không sao. Mà ngày nào nó cũng làm em như này đấy bác xem.
Đứa nào làm cô thế
nào? Đứa nào?
Đứa nào? Hàng xóm hay là ai?
Không phải hàng xóm.
Đứa nào?
Chồng em nó mới khốn nạn.
Ôi trời ơi.
Thế nó làm gì? Đánh à?
Nó đánh. Vâng.
Đánh mà thế này.
Vâng.
Mặt bắt như đeo kính thế này.
Vâng.
Bơm như thế này.
Mấy con gấu trúc không bác?
Ôi giời ơi. Trông giống cả con dọn bể nữa.
Thôi.
Nhưng mà làm sao mà nó đánh?
Đúng rồi. Phải có lý do chứ, tự dưng lại vợ chồng đánh nhau thế này à?
Không có lý do gì. Nó đánh em nó mới khốn nạn chứ bác.
Ôi. Thế thì tự dưng buổi sáng này tao bảo mày sao đây tao đánh mày à?
Vâng, buổi sáng nó xúc miệng là nó đánh em.
Thế còn buổi trưa?
Buổi trưa cũng đánh.
Ờ thế này, đánh trưa thì chắc chiều thôi.
Không, chiều nghỉ giải lao một hiệp nó lại đánh tiếp bác ạ.
Ôi.
Sáng đánh.
Vâng.
Trưa đánh.
Vâng.
Chiều đánh.
Vâng.
Này, đêm chắc là thôi nhỉ.
Ừ, đêm có khi cũng phải nghỉ để cho hàng xóm người ta còn ngủ chứ.
Không, thằng này nó khỏe lắm bác ạ.
Ôi giời.
Khỏe hơn cả trâu ấy. Đêm là nó đánh cấp tập luôn.
Ôi
giời, đánh em gấp thép là 3 lần bác ạ.
Ôi giời ơi, đêm nó mới oánh.
Vâng.
Họ oánh oánh rôn rập.
Rôn rập luôn bác ạ.
Ngồi đây, khổ quá.
Ôi giời, mà đấy em cứ nói là em lại không thở được bác. Em không thở được.
Này, cô nói thế nào chứ? Tôi thấy làm gì có thằng nào mà nó khỏe thế.
Ừ, cô tưởng đánh người mà dễ à?
Ừ.
Ở với nhau bao nhiêu năm, muốn đánh cũng phải có cảm xúc chứ. Mà này, chồng cô này đánh thế này có khi phải dùng bát đũa mâm hay là nồi cơm điện nó vạng mặt đấy chứ.
Rồi
nó đánh bằng cái gì?
Bạn cái gì nó cũng đánh, nó cứ gần một cái gì là nó túm được là nó vạng vào mặt em luôn bác ạ.
Rồi này, chồng cô này chính ra nhiều tài lẻ nhỉ.
Ừ.
Cái gì nó cũng chơi được.
Ừ, mà sao đánh thế phải có thời điểm hay địa điểm ở đâu chứ lại
không
đâu đánh đấy.
Không chứ lại chồng em nó lại có một cái đặc biệt là này, đánh là không báo trước thời gian, không báo trước địa điểm đấy. Cứ bạn đâu là nó đánh đấy.
Hứng lên là đánh.
Vâng, nó lôi em, nó đánh từ trong nhà đánh ra ngoài ngõ, chui vào trong toilet, nó đánh lên giường, nó đánh bác ạ.
Làm gì cái chuyện đấy?
Tôi cũng không thể tin được có chuyện.
Cái thằng ấy nó bị thần kinh chắc.
Không, nó không thần kinh chứ gì. Nó thần kinh, nó lại không đánh em thế bác.
Đánh nó phải có nội dung như
thế. Thật đấy, làm gì có chuyện. Cô nói thế chả ai tin cả đâu.
Thật.
Có thể ai bác không tin hả?
Không tin, gì có chuyện.
Này, em nói thật với bác. Bác là đàn ông, các bác cứ bênh đàn ông. Bác cứ chửi đặt địa vị bác vào em, bác có chịu nổi không?
Này, tôi nói cho cô biết nhé, không có đường gì tự dưng thằng đàn ông nó lại đấm nhé. Phải có lý do đặc biệt để
nó nó mới đánh cái gì.
Thế được rồi, thế bây giờ em nói luôn cái lý do đặc biệt mà nó đánh em được chưa?
Rồi.
Thế bây giờ bác thử làm em đi. Em làm thằng chồng nghe. Em diễn nguyên si cái đặc biệt em đánh cho mà xem.
À, diễn gì?
Vâng.
À, tôi làm cô.
Vâng.
Rồi.
À, tôi hiểu rồi. À, cô sẽ làm ông chồng.
Em làm chồng em.
Chú Bơm làm vợ.
Vâng.
Chú thử xem thằng chồng nó dã man mức độ nào.
Xem đánh vì lý do gì.
Còn tôi.
Bác Phô làm gì?
Bác làm hàng xóm đi.
Hàng xóm. Rồi. Nào.
Lúc nào lên đến đỉnh điểm bác vào bác cam cho em.
Được rồi, nhá. Ok. Nào. Sau đây đêm biểu diễn xin phép được bắt đầu. Vào.
Cầm đấy.
Đúng là làm vợ chứ phải cầm chứ.
Rồi.
Tôi hàng xóm tới bên ngoài.
Rồi. Con kia.
Con nào?
Mày đấy.
Hả?
Tao bảo mày là con đấy. Mày là con kia đấy.
Đang diễn chú làm vợ đấy.
Nó vâng,
con vợ đấy, con vợ đấy.
Dạ.
Con kia.
Dạ.
Thế tao hỏi mày nhá. Có mỗi một cái việc mày bưng mâm cơm lên cho tao ăn thôi. Thế mày bưng mâm cơm cúng hay sao mà mặt mày cứ sưng phù lên như thế hả?
Dạ. Đấy là tại vì em đang khóc ạ.
Thế làm sao mà mày khóc?
Em khóc là bởi vì em đau.
Ai làm gì mày mà mày đau? Tao đã đánh mày đâu mà mày bảo mày đau.
Dạ, em đau vì hôm qua anh đánh em.
Trời. Mày thấy cái mồm nó điêu chứ. Ai đời có cái loại vợ gì mà chồng đánh từ hôm qua mà hôm nay nó mới kêu đau.
Đúng, điêu chẹo họng đấy. Vả chết đi
đấy.
Riêng tôi đấy là mày đánh bác đi đúng không? Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày biết nhé. Bình thường thì tao không đánh mày đâu. Tao không bao giờ thèm đánh cái loại gọi là đánh vặt vãnh như thế. Tao mà đã đánh là phải
phản ứng đấy chứ. Đang diễn.
Đánh à? Ôi trời ơi, làm nước ơi, đau quá. Bác hàng xóm ơi, bác cứu em với, đánh em à.
Hàng xóm vào rồi.
Được rồi, này, cô chú kia, đêm hôm khuya khoắt có sự bất thường là bất thường thế nào, phải để cho hàng xóm nghỉ chứ, tại sao lại đánh nhau thế này.
Về đây.
Hàng xóm mà, sang can mà.
Hàng xóm sang can gì, việc nhà tao, tao giải quyết, hiểu chưa?
Sang can đánh à?
Vợ tao có đánh, mày sang can gì, đánh mày được.
Tôi về nhé. Này, bác cứu em với.
Cứu cái này. Cứu đằng rồi, mày ngồi xuống.
Đúng rồi, ngồi xuống. Sao bác được đây em gì? Thì hết hàng xóm rồi, nhà tôi đây mà, phố tôi đây mà. À, hàng xóm xem qua cửa sổ. Tiếp đi.
Xem qua cửa sổ đi nhá, cấm được nhảy vào nhá. Này, tao nói cho mày biết. Tao đánh mày vì rất nhiều tội, mày biết không? Tội thứ nhất là cái tội. Mày biết vì sao không?
Dạ, em không biết ạ.
Tội là tao đánh mày mà mày không biết vì sao mày bị đánh. Có cái con nào mà nó ngu mà nó không biết vì sao nó lại đánh không?
Đấy, các bác thấy không? Đấy, đánh nhau vì không biết tội.
Bác làm cái gì đấy?
Đang ở ngoài bàn nha, ở ngoài bàn mà. Đấy,
bác trật tự để cho em giải quyết vợ em.
Xem này phải có chứng kiến chứ.
Rồi, em biết thế. Tao đánh mày cái tội thứ hai vì tội.
Tội gì?
Mày xấu.
Xấu cũng đánh?
Xấu cũng đánh.
Này, thế sao ngày xưa hồi cưa bảo đẹp lắm mà?
Chính thế là mày lại phải đánh mày. Mày dám lấy cái sắc đẹp của mày để mê hoặc tao. Mày che đi cái xấu xa trong con người mày. Vì thế tao phải quay mày. Mày biết chưa?
Thôi nhá.
Không có thôi gì cả.
Này, không diễn nữa.
Không diễn nữa.
Hết rồi. Xong rồi, đúng không?
Xong rồi.
Vô lý, đúng.
Chưa, mới, đấy mới là mất cửa.
Hết rồi, không làm hàng xóm nữa. Đừng ca mà con đừng đánh. Cô đánh tôi hơi đau đấy. Không diễn nữa. Trở lại đời thường đi.
Hả? Bình thường. Trở lại đời thường à? Này, em nói cho bác biết. Đấy mới là một nửa đâu, còn nửa tiếp theo các bác ạ. Còn khủng khiếp hơn nữa.
Thế là biết rồi. Nghe thế tôi biết rồi. Cô thấy không? Đúng thật. Chồng vũ phu quá. Tôi không thể chấp nhận được cái loại đàn ông như thế.
Đấy.
Làm sao ở cái thế kỷ văn minh như thế này lại có những cái con người đồi bại đi như thế nhỉ? Đấy là mới chỉ là diễn thôi mà còn thế đấy nhá. Không hiểu thật nó còn thế nào nữa. Vợ là có phải là bao chấu đâu mà nó đánh ấy. Tôi nhìn này, như đeo kính. Kinh quá.
Thế bác xem, thế làm sao mà bảo hôn bạn mới làm sao? Bác không tin em. Các bác không cho em nói dối, các bác không.
Thôi,
nó khốn nạn.
Bây giờ thế này, cô nghe tôi.
Vâng.
Cô cứ vào đây.
Vâng.
Uống nước nghỉ ngơi.
Dạ.
Tôi sẽ viết đơn cho cô.
Vâng.
Mà này, nó đánh cô như thế này mà cô không biết đằng đi báo chính quyền sở tại à? Báo công an phường đi.
Khổ quá, em báo rồi.
Đây là một cái hiện tượng nó gọi là bạo hành gia đình.
Vâng.
Không thể chấp nhận như thế được.
Vâng.
Tôi sẽ viết đơn cho cô.
Dạ.
Thậm chí tôi sẽ viết khuyến mại cho cô một lá đơn để kiện cái chính quyền sở tại. Tại sao lại thờ ơ với công dân của mình như thế?
Vâng.
Cô cứ vào kia, nghỉ ngơi đấy. Vào đấy.
Vâng. Ôi,
nghỉ ngơi, tí tôi viết đơn cho.
Vâng, bác viết cho em nhá.
Được rồi, cô
vâng,
yên tâm.
Vâng.
Sao lại khổ thân thế? Xinh đẹp như thế mà nó đánh bầm dập cả mặt. Tại sao lại có loại đàn ông như thế chú nhỉ? Mà tôi nghĩ rồi, lần này nhá, tôi quyết định. Đây là nạn bạo hành, không thể để như thế được. Tôi cũng sẽ viết một lá đơn ly dị cho chú. Em á?
Ừ.
Thôi. Có lẽ thôi bác ạ. Bây giờ bác viết cho em cái đơn này về, đưa dọa nó vui tay, nó ký thật vào đấy thì... Mà nhà bác thì bác không cho em ở nhờ. Nó ký thật vào đấy thì em đứng đường. Có lẽ thôi bác ạ.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại các nghệ sĩ hài Công Lý, Tự Long, Vân Dung trong tiểu phẩm Copy Bờm Vá. Chương trình Giờ Thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.